Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống bằng ngành nông suốt cả một kiếp người, dư được nhiều nhất đó là 10 triệu. Còn một cái ông kỹ sư đi theo khoa học công nghệ hiện đại, một giờ làm việc của họ đó là được 10 đô, tức là 200 ngàn. Và sau 10 năm đó, thì họ có nhà lầu, xe hơi, tiện nghi vật chất. Nếu là quy đổi bằng sức lao động đó, thì cả một kiếp người của người nông dân đó sống đó, vẫn còn cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, huống hồ là dư. Còn người làm theo cái công nghệ hiện đại đó thì sẽ đạt được rất nhiều các cái thành quả lợi tức kinh tế. Tương tự, người làm đạo theo mê tín thì trước mắt là được lợi lạc, vì họ không cần phải đầu tu nhiều, không cần phải đi học Phật nè, không cần phải nỗ lực thi cử để đậu nè, không cần phải xây dựng niềm tin bằng việc truyền bá chánh tín nè, chỉ cần là nói hoàng xiên, nói sai lầm, nói hứa hẹn, nói tăng bốc và nói gây sợ hãi cho Phật tử thôi, Phật tử đi theo liền. Đó là cái khác nhau ban đầu. Vì lâu về dài mà khi các Phật tử được chúng ta truyền bá mê tín, nhận ra được rằng là thầy mình, sư cô của mình dạy cho mình toàn là mê tín không, thì lúc đó đó họ sẽ thất vọng, và cái hình ảnh thần tượng của mình đối với họ đó bị sụp đổ. Các Phật tử đó sẽ từ bỏ chúng ta. Thời đại ngày nay đó, kinh sách không phải khó khăn tìm kiếm như ngày xưa, không phải vào thư viện mới đọc được, không phải biết chữ Hán, tiếng Anh, tiếng Bali, Sanskrit mới đọc được. Chỉ cần có một cái iPad, một cái điện thoại kỹ thuật số với một đường truyền internet hoặc dùng hệ thống 3G là truy cập được, là đọc được, là kiểm chứng được, là hiểu biết được. Băng giảng của các cao tăng đó, trong nước và nước ngoài phổ biến quá nhiều. Kinh sách được dịch ra và xuất bản bao gồm ấn tống là một vô số. Cho nên đó, thầy tu mà truyền bá đạo Phật theo dạng mê tín đó, sẽ bị các quần chúng phát hiện và lên án nè. Đây là thời đại mà chúng ta không thể là bịt miệng, bịt mắt được mọi người được. Mọi thứ cần phải được minh bạch rõ ràng. Cho nên cái người làm đạo theo dạng mê tín được lệ lạc liên ngay lập tức, nhưng dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, sai lầm, thậm chí là mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Về cái gì nhân quả sâu xa nhất đó, thì người truyền mê tín thì bị đọa lạc. Cái câu chuyện một vị pháp sư giải sai về nhân quả, thay vì là bắt ngộ nhân quả, tức là không ngộ nhận về nhân quả, thì giải thích là bất lạc nhân quả, tức là không rơi rớt vào nhân quả. Từ đó nó làm cho nhiều người tu nó ỷ lại rằng là tôi là xuất gia, cho nên tôi không bị kẹt nhân quả, tôi có quyền sống ngoài nhân quả, tôi làm những việc phạm pháp trái với đạo đức. Đó 500 kiếp tròn. Bài học đó đó, tất cả các tăng ni chúng ta cần phải lục tâm, không được xem thường. Và câu chuyện đó có một phần là giá trị giáo dục, một phần là hư cấu. Nhưng cái thông điệp mà câu chuyện này mang lại cho chúng ta đó là hậu quả của mê tín và truyền bá sai với đạo Phật là thế. Hiện nay đó, ngoài xã hội cũng có những người làm ăn phạm pháp để được làm giàu nhanh. Người làm ăn chân chính thì chậm giàu hoặc là giàu ít nhưng mà bền vững. Thì việc làm chánh đạo cũng thế thôi. Làm chánh đạo thì thành công nó chậm hơn. Còn làm tà đạo đó, như Thanh Hải, như Duy Tuệ, như Trần Tâm thì lên rất nhanh. Thì mình đóng vai Phật sống, Chúa sống, Bồ Tát sống, quần chúng mê tín thì ta chạy theo cái đẳng cấp xã hội. Tôi đẳng cấp thế này, tôi phải làm đệ tử của ông trời, tôi phải làm đệ tử của ông Phật, tôi phải làm đệ tử của bà Bồ Tát, chứ tôi không làm đệ tử của ông các ông thầy phàm. Cái cống cao xã hội và cái ngã mạn tự hào tự đại đã làm cho rất nhiều người thành công trong xã hội bị díu mẩy bởi những người lừa đảo chuyên nghiệp, truyền bá mê tín. Tấm gương của Đức Phật thành công độ được 8 vị vua trong 16 vị vua, hàng trăm tướng lĩnh, hàng vạn tín đồ, hàng ngàn các tu sĩ theo ngài đó, cho chúng ta một nhận thức rất rõ rằng là khi Đức Phật truyền bá chánh đạo, rất nhiều người đã giác ngộ và không muốn mất cơ hội để trải mình trong sự an lạc của chánh đạo đó. Thì mục đích con người là muốn đến hạnh phúc mà. Cho nên là truyền bá trí tuệ vẫn là tốt thôi. Nói chung á, là có một khoảng cách rất lớn giữa người truyền mê tín và người truyền chánh đạo. Vì thời gian có giới hạn, xin kết thúc tại đây. Thân chúc các thầy các sư cô tinh tấn trong tu học, thành tựu trong các Phật sự sau khi ra trường. Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Phước Chí đã tạo thuận duyên cho buổi giao lưu được diễn ra. Chúc thầy được thành công các Phật sự với những gánh vác to lớn tại tỉnh nhà. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.